Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Ma Bẻ Lái. Mình là Ma Truyện, các bạn cũng có thể gọi mình là Ma Chu. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục series kỳ án và đến với một vụ án xảy ra cách đây hơn 100 năm ở Thượng Hải. Cổ lắm luôn đó nha các bạn. Cái vụ án này nó liên quan đến một cô gái làm cái nghề buôn hương bán phấn. Tất nhiên không phải là cổ kinh doanh mỹ phẩm bán nước hoa hay là son phấn gì đâu nha, mà ý nói đây là một cái nghề kiếm tiền bằng thân xác á, gọi nhẹ gọi là kỹ nữ. Cái vụ án này, thật ra cái tình tiết phá án của nó không có quá là ly kỳ đâu các bạn. Nhưng mà những cái nhân vật ở trong cái vụ án này thì lại có nhiều điều ly kỳ. Và nó có những cái mảng tối ở trong cái xã hội Thượng Hải vào cái thời đó đó mà có thể các bạn chưa bao giờ nghe thấy luôn. Vào cái thời đó đó, khi mà cái vụ án xảy ra, gần như tất cả các giới truyền thông, báo giới, từ chính thống cho đến lá cải đều đăng tải các bài về vụ án này hết. Rồi khi mà cái vụ án kết thúc thì người ta dựng thành truyện, dựng thành kịch nói, viết ra sách để bán. Thậm chí vào tháng 7 năm 1921 có một cái bộ phim hẳn hoi được công chiếu luôn các bạn. Và trong cái bộ phim này, cái người đóng vai sát nhân, người ta lựa sao mà có cái ngoại hình y chang cái kẻ sát nhân ngoài đời thật luôn. Và cái nữ diễn viên chính mà đóng vai kỹ nữ trong phim á, người ta cũng lựa một người là kỹ nữ ở ngoài đời thật vô đóng vai chính luôn các bạn. Nó ghê vậy đó. Nhưng mà cái bộ phim này thì nó quá lâu rồi, bây giờ chắc không có tìm được nữa đâu. Rồi vào năm 2014 thì là gần đây nhất rồi đó, cũng có một cái bộ phim dựa vào cái vụ án này. Nó có tên là Nhất Bộ Chi Giao, do nam diễn viên, nhà làm phim hàng đầu của Trung Quốc là Khương Văn làm đạo diễn. Tuy nhiên cái bộ phim này nó cũng bị hoãn lại vài lần, bởi vì nó có một số cái cảnh nó quá nóng, cần phải biên tập lại. Nó liên quan đến tình dục các bạn, và có một số cái quan điểm nó nhạy cảm về chính trị, cho nên lại càng phải biên tập lại nữa. Nó cũng bị hoãn hết mấy lần rồi mới được công chiếu. Cái bộ phim năm 1921 thì mời một kỹ nữ vào vai chính. Còn cái bộ phim năm 2014 thì mời một nữ diễn viên mà có lẽ mấy anh em của thời 7X, 8X, 9X đều biết, đó là Thư Kỳ. Nữ diễn viên Thư Kỳ thì xuất phát điểm lúc mới vào nghề đóng những cái thể loại phim gì thì chắc anh em biết hết rồi, mình không có nhắc ở trên đây ha. Rốt cuộc là cái vụ án này nó có cái điều gì thú vị mà người Trung Quốc lại chú ý dựng phim, dựng kịch? Và những cái mảng tối của xã hội Thượng Hải vào những năm 1920 là những cái mảng tối gì mà bị coi là nhạy cảm? Xém chút xíu nữa là cái phim 2014 là bị cấm chiếu. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi đến với những tình tiết chi tiết của cái vụ án này. Và nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh Chuyện Ma Bẻ Lái thì cũng đừng quên bấm nút like và đăng ký theo dõi để ủng hộ cho kênh nhé. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu nào. Vào sáng sớm ngày 15 tháng 6 năm 1920, có nghĩa là cách đây hơn 100 năm đó các bạn, có một lão nông từ quận Từ Hối, Thượng Hải đã bước vào cánh đồng lúa mì của mình. Thời điểm này thì cái quận Từ Hối nó là một cái vùng ngoại ô, dân cư rất là thưa thớt, phóng tầm mắt ra xa cũng chủ yếu là thấy đồng lúa bạt ngàn thôi. Lúc này là đang mùa lúa chín, hương thơm rất là nồng nàn. Ấy vậy mà khi bước chân vào trong cái cánh đồng lúa mì của mình thì cái lão nông này lại cảm thấy xen giữa những cái mùi thơm đó lại có một cái mùi gì ngai ngái và hôi thối nồng nặc đến lợm giọng. Càng bước sâu vào bên trong thì cái mùi đó nó lại càng đậm, khiến cho người ta có cảm giác như là buồn nôn. Cái ông lão nông này ổng mới một tay thì bịt mũi bịt miệng lại, một tay thì ổng dẻ cái đám lúa để mà ổng đi vô trong. Và cuối cùng thì cái điều không mong đợi nhất cũng đã đến. Lão nông này đã phát hiện ra một cái xác đang trong quá trình phân hủy, là xác của một người phụ nữ trong bộ đồ sườn xám đặc trưng của Thượng Hải. Khi nhận được tin báo thì cảnh sát đã lập tức đến hiện trường với cái sự dẫn đường của lão nông này. Nạn nhân ở trong một cái tư thế nằm sấp, chân thì có đi vớ, đi tất đó các bạn. Và cái đôi tất này nó dài tới đầu gối, nhưng mà dưới bàn chân thì lại không có giày. Cả cái đôi vớ này và cái bộ sườn xám trên người nạn nhân đều là những cái loại đắt tiền, chỉ có giới thượng lưu mới có điều kiện để sử dụng thôi. Tuy nhiên, ngoài hai cái thứ đó ra, thì trên người nạn nhân không có một món trang sức nào hết. Khả năng là đã bị ai đó lấy đi. Thời tiết ở Thượng Hải lúc này là thời điểm nắng nóng, rất là nóng nực, cho nên cơ thể nạn nhân dường như nó bị đẩy nhanh cái quá trình phân hủy. Gương mặt đã phù nề rồi, khó mà nhận ra được là ai. Nhưng mà qua cái bộ sườn xám thì những cái phần lộ ra như cánh tay, bàn tay hay bàn chân thì người ta cũng nhìn thấy bàn tay và bàn chân của cái người phụ nữ này trắng nõn nà luôn. Và một cái cơ thể nói chung là nuột nà, các bạn, gợi cảm của một người phụ nữ. Khả năng đây là một cô gái rất là xinh đẹp và giàu có. Một người nữ giới trẻ tuổi, trắng trẻo, xinh đẹp và giàu có, liệu có phải là một tiểu thư đài cát xuất thân từ một gia đình danh gia vọng tộc nào ở Thượng Hải hay không? Điều này thì cũng chưa chắc. Bởi vì bàn chân của nạn nhân qua quan sát, người ta thấy đó là một cái bàn chân bình thường, một bàn chân phát triển bình thường, không có đi theo cái tục bó chân. Theo cái đặc điểm xã hội ở cái thời điểm đó thì thật ra nó chỉ mới bước qua cái thời phong kiến khoảng 8 năm thôi, kể từ khi vua Phổ Nghi thoái vị. Vẫn còn rất rất là nhiều tiểu thư con nhà quyền quý phải chịu cái tục bó chân, tức là bó cái bàn chân lại từ lúc nhỏ bằng vải hay bằng cách nào đó và một số phương thuốc nào đó, các bạn có thể tìm hiểu thêm làm sao để cho cái bàn chân đó không thể phát triển được và giữ nguyên cái dáng nhỏ nhắn đó, chỉ khoảng chừng 7,5cm thôi, rất là nhỏ các bạn. Người ta gọi đó là kim liên tam thốn, tức là gót sen ba tấc. Nhìn nó ghê lắm các bạn, nhưng mà hồi đó thì cái quan điểm của người ta là như vậy mới là đẹp. Những người phụ nữ mà phải chịu cái tục bó chân, người ta phải trải qua một cái quá trình rất là đau đớn, cả một thời gian dài luôn. Đi lại thì tất nhiên rất là khó khăn rồi, muốn ra đường là phải đi kiệu hoặc là có người cõng, chứ đi bộ là không có đi xa được. Đây là một cái hủ tục rất là kinh dị của Trung Quốc các bạn. Phải đến khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập vào năm 1949 thì cái hủ tục bó chân này mới bị nghiêm cấm. Và đến cuối những năm 1960 thì cái tục này cơ bản mới được chấm dứt. Chứ trước đó là người ta còn làm hoài, tội nhất là mấy bé gái, mấy phụ nữ đó các bạn. Trở lại cái vụ án, cái nữ nạn nhân này do có một cái bàn chân phát triển bình thường, không phải là một bàn chân nhỏ của cái tục bó chân, cho nên chưa hẳn đã là một tiểu thư của gia đình danh gia vọng tộc nào đâu. Vậy thật sự cô ta là ai? Tại sao lại chết ở một cái vùng ngoại ô hẻo lánh như thế này? Kết quả khám nghiệm tử thi ngay sau đó đã xác nhận nữ nạn nhân này khoảng tầm 20 tuổi. Cả bên trong lẫn bên ngoài đều không có những cái thương tích đáng kể, ngoại trừ cái vết thương chí mạng hằn sâu ở trên cổ. Đó là do ai đó đã dùng một cái sợi dây mà sát hại cô ta. Để thu thập thêm cái manh mối thì văn phòng công tố quận đã lập tức đưa ra một cái thông báo nhận dạng cho công chúng. Và vào sáng sớm ngày 17, tức là sau khi thông báo được đưa ra 2 ngày, có hai người phụ nữ trung niên, một người nói là mẹ, một người nói là bảo mẫu, có một người con gái cũng rời khỏi nhà từ ngày 9 tháng 6 đến nay chưa trở về, và khi đi cũng mặc trên người bộ đồ sườn xám. Sau một quá trình nhận dạng trực tiếp thì cuối cùng danh tính nạn nhân cũng được làm rõ, chính là con gái của người phụ nữ đó. Cô ta tên là Vương Liên Anh. Và đặc biệt hơn nữa, nạn nhân Vương Liên Anh này là một người nổi tiếng ở Thượng Hải, là thủ tướng Hoa Quốc. Nghe từ thủ tướng Hoa Quốc, các bạn đang nghĩ trời ơi, cô này không lẽ là lãnh đạo cấp cao như vậy luôn sao? Nhưng mà không phải đâu các bạn. Cô ta là một kỹ nữ ở Thượng Hải. Còn tại sao cô ta có cái danh hiệu như vậy thì ngay sau đây các bạn sẽ biết. Vương Liên Anh không phải là người gốc Thượng Hải, cô ta sinh ra ở Hàng Châu. Cha ruột của cô ta là có họ Từ chứ không phải là họ Dương. Và ông ta là một kẻ nghiện ngập và đã chết từ lúc Liên Anh còn nhỏ xíu. Sau này mẹ của Liên Anh mới tái giá với một người chồng khác có họ Vương, cho nên đổi họ cho cái cô con gái này luôn, tên là Vương Liên Anh. Cái gia đình thứ hai này của Vương Liên Anh thì cũng không khá giả gì mấy, lao động chân tay kiếm cơm qua ngày thôi. Có lẽ vì vậy mà từ nhỏ Vương Liên Anh đã có một cái tính cách rất là mạnh mẽ, tự lập và cũng có pha chút hiếu thắng. Vào năm 1916, Lúc đó Vương Liên Anh khoảng 16 tuổi. Vì gia đình quá nghèo khó cho nên Vương Liên Anh đã bỏ học ở trường nữ sinh và đến Thượng Hải để kiếm sống. Tại Thượng Hải, với một cái vẻ ngoài rất là thanh tú xinh đẹp, trong lúc đang làm phục vụ cho một cái quán ăn thì Vương Liên Anh đã lọt vào mắt của một bà chủ của một kỹ viện nổi tiếng ở đó, gọi là Tú Bà. Dạo này YouTube cũng siết, mình hãy dùng một số cái từ Hán Việt, các bạn chú ý giùm mình, thông cảm mình ha. Cái bà chủ kỹ viện này đã đưa Liên Anh về để đào tạo ca múa, đánh cờ, thư pháp, nói chung là cầm kỳ thi họa là đủ hết các bạn. Ban đầu thì bà chủ nói rằng ở đây là chỉ có bán nghệ chứ không có bán thân, nhưng mà thật ra là bà bán hết các bạn, đủ tiền trả là bán thôi. Và cứ như thế, Vương Liên Anh bước vào con đường trở thành kỹ nữ. Kỹ nữ vào cái thời điểm đó nó cũng có nhiều loại, nhiều tầng nấc giống như bây giờ thôi các bạn. Thấp nhất là mấy cái cô gái bán hoa đứng ngoài đường, mấy gốc cây, những cái ngõ hẻm dơ giấy ẩm thấp để mà bắt khách. Cao hơn một chút thì có tổ chức hơn một chút, đó là có nhà thổ, ổ chứa, có những cái tụ điểm làm theo kiểu phòng trọ hay là quán xá mà dân chơi người ta nhìn ký hiệu là người ta biết. Giống như hồi xưa ở Việt Nam những năm 2000 đó các bạn, ở Sài Gòn cũng có một số cái tuyến đường mà chạy ngang qua, thấy cái quán nào mà ở trước cửa để hai cây dừa cảnh, nhìn vô trong quán, trong nhà mà thấy có một cái cây đèn, một cái bóng đèn màu hồng, nó là cái quán cà phê ôm hoặc là hớt tóc trá hình, khỏi hỏi, chính xác luôn các bạn. Đến buổi tối mà chạy ngang đó là nhiều khi thấy một cái cô cho bận đồ sexy chút xíu ngồi trước cửa chạy tóc. Hồi đó có lần mình đi công chuyện ngang một trong những cái tuyến đường đó thì cũng đi ngang mấy cái quán giống vậy, thấy có một cái cô mặc đồ rất là mát mẻ ngồi trước cửa ngồi chạy đầu các bạn. Mình chạy ngang qua đi công chuyện xong tiếng sau mình quay về, mình chạy ngang ngược lại con đường đó mình về, mình vẫn thấy cái cô đó ngồi đó chạy đầu, chạy gì mà chạy miết. Quay trở lại cái câu chuyện này, cái dạng mà kỹ nữ của Vương Liên Anh á, gọi là dạng hạng sang, làm việc trong những cái nhà hàng sang trọng đàng hoàng, và những cái người đó phải có kỹ năng ca múa, nói chuyện hầu rượu với khách một cách chuyên nghiệp, chứ không phải đơn giản chỉ là thể xác không. Tuy nhiên đây vẫn chưa phải là bậc sang nhất, cao cấp nhất ở Thượng Hải các bạn. Vậy thì cái bậc cao cấp nhất, sang nhất ở Thượng Hải là cái gì? Vào ngày 12 tháng 12 năm 1917, một trong những cái hộp đêm lớn nhất cái ngành giải trí Thượng Hải có tên là Tân Thế Giới đã tổ chức một cái cuộc thi mang tên là Bầu Chọn Xứ Hoa. Nó là một cái cuộc thi, nghe cái tên bầu chọn vậy thôi, nhưng nó là một cái cuộc thi dành cho các kỹ nữ hạng sang ở Thượng Hải. Lúc đó cái thời phong kiến mới kết thúc các bạn, chuyển qua thời Trung Hoa Dân Quốc, cho nên các từ ngữ để chỉ người đẹp như là đệ nhất mỹ nhân hay là tuyệt sắc giai nhân hay là hoàng hậu hay là quý phi vân vân thì nó đã lỗi thời hết rồi các bạn. Cho nên người ta đã đổi ra một cái tên mang một cái danh hiệu nó phổ biến cái thời đó hơn. Cái người đạt giải nhất á, thì gọi là tổng thống Hoa Quốc, giải nhì giải ba thì gọi là phó tổng thống 1 và 2, còn giải tư thì gọi là thủ tướng Hoa Quốc. Đó, đặt cái tên ngộ vậy. Khi cái sự kiện này nó diễn ra các bạn, thì những cái tờ báo lá cải ở trên đường phố, người ta đã cảm nhận được một cái cơ hội kinh doanh, cho nên người ta đã rầm rộ đưa tin về cái cuộc thi này giống như là một cái sự kiện chấn động vậy đó. Đối với các kỹ nữ thì một khi mà họ được chọn là người chỉ cần có giải ở trong cái cuộc thi này thôi thì chắc chắn họ sẽ trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm thôi, và kéo theo đó là cái địa vị xã hội và cái sự giàu có của họ chắc chắn sẽ tăng lên. Còn đối với các nhà tài trợ thì sao? Họ sẽ có những cái cơ hội để quảng bá rầm rộ trên tất cả các báo, người người nhà nhà đều sẽ xem cái sự kiện này và sẽ biết đến những sản phẩm của họ. Chính vì vậy mà họ không ngần ngại rót tiền cho cái cuộc thi này. Và hầu như tất cả các kỹ nữ cao cấp, nổi tiếng đều được cử đến đây. Cái quy trình thi thì nó giống như là thi hoa hậu, thi các loại trang phục, thi tài năng mà chủ yếu là ca hát, nhảy múa. Và kết quả cuối cùng sẽ được quyết định bởi cái số phiếu bầu mà người hâm mộ sẽ phải mua cái phiếu bầu đó, rồi bỏ phiếu để chọn ai là người thắng cuộc, ai nhiều phiếu nhất người đó thắng. Và họ biểu diễn trên sân khấu bằng những cái gì mà người ta cho là gợi cảm nhất, hay nhất, tất cả những cái gì mà để có thể thu hút những ánh nhìn từ những người đàn ông ở phía dưới sân khấu thì người ta sẽ biểu diễn. Và ngày hôm đó thì Vương Liên Anh đã khéo léo chọn một bộ trang phục khác hẳn những người khác. Những người khác thì lựa những bộ đồ thật là gợi cảm, có thể hở hang này nọ các thứ để biểu diễn. Nhưng mà riêng Vương Liên Anh thì lại chọn một cái bộ đồ Âu phục của đàn ông. Cô ta mặc một cái quần dài màu xám nhạt, một chiếc áo ghi lê và khoác một cái áo khoác của đàn ông và lên đó hát một bài hát. Và cũng có thể chính vì vậy mà cô ta đã gây được ấn tượng cho khán giả ở phía dưới. Tất nhiên, tài năng rồi sự yêu thích là một chuyện, nhưng mà phiếu bầu mua bằng tiền mà. Cho nên các cổ phải tự bỏ tiền ra để mà mua cái phiếu bầu cho mình. Và cái cô nào mà có nhiều khách quen, có nhiều khách mà là đại gia, người ta sẽ bỏ tiền ra cho cổ để mua những cái phiếu bầu đó, thì khả năng thắng sẽ cao hơn. Vương Liên Anh thì mới vào nghề được có một năm, nhưng mà cuối cùng thì cũng đạt được tới 18.000 phiếu bầu là cũng không phải giỡn đâu. Và đạt hạng tư, cho nên người ta gọi cổ là Thủ tướng Hoa Quốc là như vậy. Và từ cái thời điểm đó, cái giá cả, cái giá trị của Vương Liên Anh tăng lên rất rất là nhiều lần, có thể là 10 lần, 20 lần so với hồi trước luôn các bạn. Và cô ta được một cái đặc quyền là lựa khách mà mình muốn thì mới đi, chứ không phải là bà chủ chỉ khách nào là phải tiếp khách đó như hồi xưa nữa. Mặc dù khách hồi xưa thì cũng là hạng sang không, nhưng mà ở đây là được chọn những cái người nào mà sang nhất mà cô phải thích thì cô mới đi nha. Được cái đặc quyền đó. Và vô số những tay ăn chơi, những đại gia đã xếp hàng để mà mời cô đi khiêu vũ, mời cô đi ăn uống, vui chơi và qua đêm. Và tất nhiên họ phải trả một cái số tiền rất là cao. Thường thì chỉ có những cái giới tài phiệt hoặc những người trong giới thượng lưu thì mới dám bỏ tiền nhiều như vậy để mà ăn chơi thôi. Và từ đó thì Vương Liên Anh cũng như gia đình của cô cũng đã lên hương một cách nhanh chóng. Từ một cái gia đình lao động chân tay kiếm cơm sống qua ngày, bây giờ thì nhà, cửa, tài sản cũng không thua gì giới thượng lưu là mấy. Vào năm 1919 thì Vương Liên Anh đã phát sinh một cái mối quan hệ yêu đương với một người đàn ông giàu có. Ông ta có họ Dương, cũng đã 3 năm làm kỹ nữ, qua tay rất là nhiều đàn ông. Nhưng mà đối với Vương Liên Anh thì có vẻ người đàn ông họ Dương này mang lại cho cô ta một cái cảm giác đặc biệt, giống như là mối tình đầu tiên của Vương Liên Anh vậy. Những người đàn ông họ Dương này mỗi khi đến Thượng Hải sẽ tìm gặp cô, quan tâm, chăm sóc và đối xử với cô giống như là một người yêu, chứ không phải là một kỹ nữ. Mặc dù anh ta đã có vợ, nhưng anh ta đã hứa là sẽ cưới Liên Anh làm vợ lẽ và sẽ chăm sóc cô ta, cho cô ta một gia đình đúng nghĩa. Thời đó, đàn ông vẫn có thể cưới 2-3 vợ kiểu vậy, không biết là có được hợp pháp hay không, nhưng mà nó không khắt khe như luật hôn nhân bây giờ. Và cái cô Vương Liên Anh này tin vào cái điều đó và mang thai với anh ta. Nhưng cũng vào cái thời điểm mà Liên Anh phát hiện mình mang thai á, thì đồng thời cô ta cũng phát hiện ra cái người đàn ông họ Dương này không phải là thật sự giàu có, cao lắm chỉ là ở mức trung lưu thôi. Chẳng qua anh ta làm công việc là thư ký cho một tướng soái, cho nên các tay tài phiệt, các đại phú thương muốn tiếp cận anh ta để anh ta giới thiệu cho mình gặp lãnh đạo cấp cao. Vì vậy mời anh ta đi chơi, đi bời này nọ ở những cái chốn phồn hoa thì nghĩ là đại gia thôi, nhưng mà thật sự là đi chơi không tốn tiền, không phải đại gia thiệt. Và khi hắn nghe được tin Vương Anh có thai thì lập tức quất ngựa truy phong, bao nhiêu lời hứa đều tan như bọt biển hết. Giấc mơ để có một cái gia đình đàng hoàng đã tan biến. Vương Liên Anh sanh ra một bé gái, và khi con cô ta vừa dứt sữa thì đã giao lại cho bảo mẫu rồi tiếp tục công việc kỹ nữ của mình. Cho đến ngày 15 tháng 6 năm 1920 thì người ta tìm thấy xác của cô trong cánh đồng lúa mì. Theo lời khai của người bảo mẫu thì Vương Liên Anh đã rời nhà vào tối ngày 9 tháng 6, nói là có hẹn với khách, trang điểm rất là đẹp, trên người đeo rất là nhiều trang sức quý giá, đặc biệt nhất là chiếc nhẫn kim cương có nguồn gốc từ Nam Phi, rất là to và lấp lánh, và tất cả những thứ đó đều đã bị biến mất khi mà người ta phát hiện ra xác của cô ta. Cũng có thể sẽ có một số bạn thắc mắc rằng tại sao đi làm kỹ nữ, đi tiếp khách mà có cần mang theo nhiều trang sức quý giá như vậy không? Giống như khiến hay gì? Nhưng mà chúng ta phải nhớ lại rằng Vương Liên Anh là một trong những kỹ nữ hạng sang bậc nhất ở Thượng Hải. Và khách của cô tiếp cũng không phải là những người tầm thường, mà là những người có địa vị và chắc chắn sẽ phải rất giàu có. Cho nên đi chơi, khiêu vũ, ăn uống với những cái người đó phải giống như một quý bà thật thụ, một cô nương thật thụ, chứ không có chuyện mặc đồ bộ đi dép lê cà thết tới mà tiếp đại gia được đâu các bạn. Vậy là cuối cùng hôm đó, rốt cuộc Vương Liên Anh đã đi với ai? Tại sao lại gặp tai nạn? Và trang sức của cô ta đã bị kẻ gian tiêu thụ chưa? Và với những cái món quý giá như vậy, đặc biệt là chiếc nhẫn kim cương Nam Phi, thì không thể nào mà bán công khai được, lộ liền. Chắc chắn là phải bán cho những kẻ tiêu thụ đồ gian ở thế giới ngầm, trong cái giới xã hội đen. Ở cái thời điểm đó thì cảnh sát và xã hội đen có những cái mối quan hệ rất là mật thiết. Các bạn mà xem phim Nhất Đen Nhì Đỏ, Thần Bài Long Tứ hay Bến Thiện Hải này nọ đó, Đinh Lực này nọ, các bạn sẽ biết cái mối quan hệ giữa cảnh sát và xã hội đen thời điểm đó. Cảnh sát đã yêu cầu cho các nơi mà thuộc cái thế giới ngầm xã hội đen, những cái nơi mà chuyên thu thập những cái đồ ăn cắp, những cái đồ do phạm tội mà có, phải để ý tới những cái món trang sức bị mất của Vương Liên Anh. Nói chung là những cái món đồ mà trang sức quý giá mà được mua bán từ cái ngày 9 tháng 6 cho đến thời điểm hiện tại là đều phải được chú ý hết. Và trong đó một nhóm xã hội đen đã tìm thấy một cái vòng cổ rất có giá trị và được người bảo mẫu của Vương Liên Anh xác nhận. Cái vòng này chính là cái vòng mà Vương Liên Anh đeo đi cái hôm mà mất tích. Tuy nhiên, mua bán ở trong cái thế giới ngầm nó có cái nguyên tắc của nó. Bên mua bên bán không có hỏi tên nhau, không có hỏi tên người bán, không có hỏi xuất xứ món đồ là từ đâu mà có hết á. Miễn đúng hàng, được giá là mua thôi. Cho nên người mua lại cái vòng cổ này cũng không biết cái người bán là ai, chỉ có thể tả lại vài cái đặc điểm sơ sài để cảnh sát vẽ lại. Tuy nhiên với cái bức chân dung sơ sài này cũng khó lòng mà tìm được nghi phạm ở trong cái biển người ở Thượng Hải được. Trong cái lúc mà vụ án đang bế tắc thì có một cô gái đã đến đồn cảnh sát nói rằng muốn cung cấp thông tin về nạn nhân Vương Liên Anh. Nhưng mà trước khi cổ cung cấp thông tin thì cổ muốn cảnh sát phải hứa với cổ một điều rằng nhất quyết không được tiết lộ thân phận của cổ, bởi vì cổ sợ bị trả thù. Cái cô gái này cũng là một kỹ nữ luôn. Cái tên mà trong nghề của cổ á, người ta gọi cổ là Tiểu Lâm Đại Ngọc. Cái nick này nghe qua là các bạn biết là mượn tên của một mỹ nhân tên là Lâm Đại Ngọc trong tác phẩm Hồng Lâu Mộng, là một trong tứ đại danh tác của Trung Quốc đó các bạn. Chuyện mà mấy cô kỹ nữ lúc hành nghề không có dùng tên thật mà lấy tên của một mỹ nhân nào đó trong chuyện, trong truyền thuyết, thậm chí trong lịch sử là cái chuyện bình thường. Cái cô này cổ khai với cảnh sát rằng cái hôm 9 tháng 6 cũng là cái ngày mà cổ đang trên đường đi đến chỗ hẹn để gặp một người khách, thì cổ thấy nạn nhân Vương Liên Anh đã bước lên một chiếc ô tô rất là sang trọng. Cái xe đó mang biển số là 1204. Sở dĩ cổ nhớ rất rõ chiếc xe này là vì cổ cũng đã từng được ngồi trên chiếc xe đó rồi. Chủ của chiếc xe đó là một thiếu gia giàu có ở Thượng Hải. Cô ta đã từng được tiếp cái người này vào khoảng 2 tháng trước. Cổ biết cái thông tin này sẽ giúp ích được cho cảnh sát, nhưng mà cổ sợ khai ra một cái nhà giàu như vậy thì coi chừng phải mang họa. Chủ của chiếc xe này là một người rất là giàu có. Nhưng mà cổ suy nghĩ miết thì cũng nể tình Vương Liên Anh, cũng là người làm chung nghề với cổ, nói chung là đối xử với nhau cũng tốt, cho nên quyết định là mạo hiểm để mà đến đây giúp đỡ, cung cấp cái thông tin. Thật ra thì không có cần cái cô Tiểu Lâm Đại Ngọc này phải kể rõ về cái vị thiếu gia kia đâu, chỉ cần dựa vào cái biển số xe thôi là cảnh sát cũng đã có thể truy ra người chủ rồi. Thời đó mà có ô tô mà loại sang như vậy thì có được mấy người đâu. Người chủ của chiếc ô tô đó tên là Chu Bảo Vũ, là người con thứ 5 của một ông trùm kinh doanh, chủ ngân hàng ở Thượng Hải tên là Chu Bảo Sang. Khi mà cảnh sát tìm tới thì cái người chủ xe tên Chu Bảo Vũ này, cái người thiếu gia này mới nói rằng đúng là xe của anh ta, nhưng mà vào ngày 9 tháng 6 thì anh ta cho một người quen mượn chiếc xe đó để sử dụng. Đến ngày 10 tháng 6 thì cái người quen đó trả cái xe lại cho anh ta, còn bản thân anh ta thì hôm đó đi chơi ở các hộp đêm. Có rất là nhiều người có thể làm chứng cái chuyện này. Và nếu đúng như cái lời của cái vị thiếu gia này khai thì cái kẻ mượn xe khả năng cao là kẻ đã gây ra vụ án này, hoặc chí ít cũng có liên quan đến vụ án này. Người mượn xe ô tô đó tên là Yên Thụy Thành. Qua điều tra thì cảnh sát biết được cái người tên Yên Thụy Thành này là một người gốc Thượng Hải, cũng là một thiếu gia trong một gia đình khá giả, từng tốt nghiệp ở một trường đại học danh giá. Tuy sau này gia đình của anh ta có lụng bại, nhưng mà bản thân của anh ta thì vẫn được làm việc trong những cái nơi rất là dữ dội, ví dụ như ngân hàng, và đặc biệt anh ta thông thạo nhiều thứ tiếng, cho nên thường được các công ty ở khu Tô Giới Pháp mời về để làm phiên dịch. Cái khu Tô Giới Pháp á các bạn, thực sự ra nó được hình thành là do cái sự thất bại trong cái cuộc chiến Nha Phiến lần thứ nhất từ năm 1840 đến 1842. Thì lúc đó triều đình Mãn Thanh buộc phải nhường lại cái khu đất nằm sát ở cái bờ Tây sông Hoàng Phố cho nước Anh. Và kể từ đó thì cái khu vực này nó trở thành cái nơi sinh sống của người Anh và người Pháp. Người Trung Quốc bình thường là không có vô đây được. Nhưng mà do Yên Thụy Thành thông thạo nhiều thứ tiếng, biết tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Pháp này nọ, cho nên là được mời vô đây để mà phiên dịch. Và anh ta tất nhiên được trả lương rất là cao. Nói chung ở cái thời điểm đó mà có được một cái trình độ như Yên Thụy Thành thì là hiếm lắm. Lương cao là tất nhiên thôi. Tuy nhiên, anh ta lại có hai cái sở thích không thể bỏ được. Một là gái gú, hai là bài bạc. Tiền bạc kiếm được bao nhiêu anh ta đều nướng vào các nhà thổ, các hộp đêm và các sòng bạc ở Thượng Hải hết. Yên Thụy Thành là bạn học cũ của cái người thiếu gia chủ chiếc xe ô tô biển số 1204 á. Cho nên dù chiếc xe này rất là đắt tiền, nhưng mà cái vị thiếu gia kia vẫn cho mượn bình thường. Sau khi nắm được thông tin thì cảnh sát đã lập tức tìm đến nhà của Yên Thụy Thành. Nhưng mà vợ của anh ta thì nói rằng anh ta đã đến nhà một người họ hàng ở khu ngoại ô. Cảnh sát lập tức tới cái địa chỉ đó, nhưng mà cũng chậm một bước, Yên Thụy Thành đã trốn thoát. Thời đó là cái thời loạn lạc, Trung Quốc chia năm xẻ bảy các bạn. Các đảng phái hoạt động hỗn loạn hết trơn, nội chiến, ngoại chiến gì liên miên, không có thống nhất được. Để truy bắt một cá nhân như vậy thật sự rất là khó. Chỉ có thể làm tới cái bước là gửi thông báo tới những cái vùng mà còn có gửi được, rồi hy vọng là sẽ có ai tìm thấy, mà cái hy vọng đó nó rất là mong manh. Ấy vậy mà cái việc tưởng chừng như mong manh đó nó lại xảy ra theo một cái cách rất là tình cờ và bất ngờ các bạn. Trên đường mà Thụy Thành bỏ trốn á, thì hắn đã đến cái ga xe lửa ở Từ Châu, dự định là sẽ bắt cái chuyến tàu tiếp theo để trốn đi tới Nam ở Sơn Đông. Thời điểm đó thì một ngày chỉ có 2 chuyến tàu hoạt động thôi. Và trong cái thời gian ngồi chờ thì hắn buồn ngủ quá, mới nằm ngủ trên cái băng ghế nhà ga luôn. Và hắn đã bị bảo vệ của nhà ga nghi ngờ. Tất nhiên là không phải là nghi ngờ là đây là một kẻ tội phạm bị truy nã gì đâu. Mấy người bảo vệ làm sao người ta biết được cái chuyện đó. Chẳng qua là người ta nhìn thấy cái người này có cái gì đó kỳ quái quá. Quần áo thì nhìn có vẻ sang trọng, nó rõ là đồ xịn đó, nhưng mà lại dơ giấy và sọc sạch giống như bao nhiêu ngày không có giặt đó các bạn. Thì quá trình đó hắn chạy trốn mà. Thì bảo vệ nhìn như vậy thì cũng có chút nghi ngờ, cho nên mới tới hỏi. Mà lúc hỏi thì Thụy Thành chỉ có ú ớ thôi, nói chuyện một cách rất là ngọng nghịu, giống như là đang ngậm cái gì trong miệng vậy đó. Bảo vệ mới hỏi trong miệng đang ngậm cái gì vậy, nếu mà không có nói ra sẽ báo cho cảnh sát. Nghe tới đó thì lập tức hắn bỏ chạy các bạn. Nhưng mà chạy không có kịp, lập tức là bị bắt ngay sau đó. Hóa ra là trong miệng của hắn là ngậm cái viên kim cương Nam Phi của nạn nhân Vương Liên Anh. Hắn sợ ga tàu phức tạp, để trong túi dễ bị ăn cắp, cho nên cứ ngậm ở trong miệng suốt như vậy. Khi mà phát hiện và áp giải về Thượng Hải, thì với những chứng cứ là viên kim cương Nam Phi và một cái sự nhận mặt, nhận diện của cái tên xã hội đen mà thu mua cái vòng cổ của Vương Liên Anh, thì Yên Thụy Thành không còn gì để chối cãi nữa. Hắn đã nhận tội. Chính hắn là người đã sát hại Vương Liên Anh. Tại sao một cái người có học thức, có nghề nghiệp gọi là cao cấp như vậy lại ra tay tàn nhẫn với một kỹ nữ? Như đã nói ở trên, tuy Yên Thụy Thành rất là giỏi và kiếm được rất là nhiều tiền, nhưng hắn lại có hai cái sở thích chí mạng, đó là gái gú và cờ bạc. Tiền bạc hắn kiếm được bao nhiêu là nướng sạch hết vào trong các nhà thổ hợp đêm và các sòng bài ở Thượng Hải. Vợ con hắn cũng không có được hưởng miếng nào. Qua một thời gian dài thì hắn lại lâm vào cái tình cảnh nợ nần chồng chất. Trong cái khoảng thời gian mà ăn chơi lăn lộn thì hắn có quen một cô kỹ nữ tên là Tiểu Hồng, kiểu như bồ ruột á. Lúc hắn xa cơ nợ nần chồng chất thì cái cô này vẫn cu mang, giống như nuôi ngược lại hắn nha. thậm chí là bao nhiêu tiền bạc trang sức của Tiểu Hồng, hắn cũng lấy đi hết để mà nướng vô các sòng bài. Thật ra là tính là để gỡ, nhưng mà gỡ không được mà còn gỡ hết luôn, thua sạch sành sanh. Vậy mà Tiểu Hồng cũng không có oán trách. Mặc dù là không có thiếu ăn, nhưng mà với một cái tay ăn chơi như vậy thì không có tiền làm sao mà chịu nổi. Yên Thị Thành đã nhớ lại hồi xưa có một lần đi chơi với Chu Bảo Vũ, là con trai thứ năm của thương gia nổi tiếng, là cái người mà cho hắn mượn xe ô tô mình kể lúc đầu các bạn. Hắn nhớ lại có lần hắn đi chơi với lại thiếu gia Chu Bảo Vũ này, và lúc đó thì Chu Bảo Vũ có mời Vương Liên Anh tới giúp vui, đi cặp kè tới đi chơi các bạn. Và Yên Thị Thành lúc đó đã thấy Vương Liên Anh và rất là ấn tượng, bởi trên người Vương Liên Anh đeo toàn là trang sức đắt tiền không, thuộc cái giới kỹ nữ hạng sang. Còn Yên Thị Thành thì chơi bậc trung thôi, chủ yếu đeo đồ giả, chứ làm gì mà dám đeo những cái đồ trang sức xịn như vậy được. Và lập tức hắn nảy số trong đầu là nghĩ tới chuyện sẽ sát hại Vương Liên Anh để cướp. Hắn do cái quá trình làm việc và các thứ cũng quen biết nhiều quan chức, cũng không phải là cấp cao lắm, nhưng mà người nhà nước ngày nọ, rồi nắm bắt được cái xã hội thời điểm đó. Một kỹ nữ mà bị sát hại, cảnh sát người ta không có lưu tâm điều tra đâu. Cho nên hắn mới quyết định là ra tay với cái cô kỹ nữ Vương Liên Anh này, mục đích là để cướp những cái tài sản quý giá. Hắn làm như thế nào? Hắn đã làm bộ vô tình gặp lại Liên Anh trong một cái hộp đêm. Thật ra là hắn đã theo dõi chuẩn bị trước rồi. Và khi tiếp cận được thì hắn nhắc lại cái mối quan hệ lần trước, lúc mà đi chơi cùng với lại Chu Bảo Vũ, thiếu gia Chu Bảo Vũ thì có gặp mặt rồi. Và thật ra thì Liên Anh cũng nhận ra hắn nữa. Và hắn nói rằng là ngày mai, tối ngày mai Chu Bảo Vũ sẽ mời hắn đi chơi và mời Liên Anh đi theo. Tài xế của Chu Bảo Vũ sẽ đưa xe qua đón hắn rồi qua đón Liên Anh luôn. Thì tối ngày hôm sau hắn mới mượn được cái chiếc xe biển số 1204 của Bảo Vũ. Rồi mới nhờ một cái tên Marco mà hắn quen biết giả làm tài xế để chở hắn qua đón Liên Anh. Thì lúc xe tới đón, Liên Anh vẫn rất là chuyên nghiệp, đã chuẩn bị rất là chuyên nghiệp rồi, quần áo trang sức đắt tiền. Cô ta bước lên xe mà chẳng hề nghi ngờ gì hết. Nói chung nhìn thấy cái xe này là biết cái xe của thiếu gia khách sạn đã từng order mình hồi trước, cho nên đâu có nghi ngờ gì, cứ thế mà bước lên thôi. Tuy nhiên là cái chiếc xe sang này đã không đưa cô đến vũ hội như cô nghĩ ban đầu, mà chở thẳng cô đến Hoàng Tuyền luôn. Xe chạy tới một khu ngoại ô hoang vắng, thì Yên Thụy Thành đã dùng một sợi dây chuẩn bị sẵn và sát hại Liên Anh ngay trên xe. Sau khi Liên Anh không còn động đậy thì hắn đã lấy hết tất cả những trang sức quý giá trên người của Liên Anh: vòng cổ, vòng đeo tay, châm cài tóc, chiếc nhẫn kim cương Nam Phi, và nói chung là tất cả những cái gì liên quan đến trang sức là lấy hết, mà những thứ đó đều là những cái thứ có giá trị hết. Sau đó hắn cùng với tên Marco mới khiêng xác của Liên Anh ra giữa cánh đồng lúa mì và vứt bỏ xuống. Xong việc thì hắn đưa cho tên Marco này một số tiền và một chiếc vòng tay, cũng là lấy của Liên Anh luôn, coi như là thù lao. Rồi tự mình lái chiếc ô tô sang trọng đó đem trả cho Bảo Vũ, coi như không có chuyện gì. Tiếp theo thì hắn đã liên hệ với cái giới xã hội đen để mà bán cái chiếc vòng cổ của Liên Anh. Còn cái nhẫn kim cương Nam Phi thì chưa tìm được chỗ trả đúng giá, cho nên hắn chưa có bán. Khi mà xác của Liên Anh bị phát hiện thì hắn cũng không ngờ tới cái chuyện mà báo chí lại đăng rầm rộ như vậy. Trước đây lâu lâu cũng có một hai cái tin mà kỹ nữ nào đó bị sát hại trong cái ngõ hẻm nào đó, nhưng mà rồi nó cũng chìm xuồng, cảnh sát không có điều tra, báo chí cũng đăng có một bài là cùng. Nhưng mà không ngờ lần này lại rầm rộ đến như vậy, và cảnh sát cũng có thể vì vậy mà áp lực mà phải điều tra, cho nên lên trước báo là phải hứa là sẽ phải cố gắng điều tra cái vụ này tới nơi tới chốn. Chính vì vậy mà hắn đã có cái sự hoảng sợ khi đọc những cái tin đó và quyết định là bỏ trốn. Kể từ khi mà hắn bị bắt và áp giải về Thượng Hải thì sau một thời gian ngắn cái tên Marco đã hỗ trợ gây án đêm đó cũng nhanh chóng bị bắt luôn. Mọi việc đã được đưa ra ánh sáng một cách đầy đủ. Yên Thụy Thành nhận án tử hình. Vì cái sự nổi tiếng của các nhân vật ở trong cái vụ án này mà cái ngày Yên Thụy Thành ra pháp trường, gần như toàn bộ các đơn vị truyền thông, các báo giới chính thống cho đến lá cải đều có mặt. Và kéo theo đó là sự tham gia của rất hàng ngàn người dân Thượng Hải hiếu kỳ, các bạn, người ta cũng đến để xem nó trở thành một cái hiện tượng vô tiền khoáng hậu thời bấy giờ luôn. Cái vụ án này thì dường như mọi thứ nó đã rõ, các bạn sẽ có cảm nhận của riêng mình, cho nên mình cũng không có nhận xét gì thêm. Nhưng nó có những cái thông tin ở bên lề vụ án cũng rất là đáng để suy ngẫm các bạn. Khi mà Yên Thụy Thành bị hành quyết thì vợ và gia đình vợ anh ta nhất quyết không nhận xác về để an táng. Cuối cùng thì cái cô kỹ nữ tên Tiểu Hồng, cái người mà đã cưu mang hắn cái lúc mà hắn xa cơ, cô ta đã vay mượn được một số tiền ít ỏi, rồi dùng số tiền đó mua một cái hòm bằng ván mỏng để mà đưa hắn đi chôn cất. Còn đối với nạn nhân Vương Liên Anh thì còn thảm hơn. Mẹ ruột và cha dượng của cô ta vì xấu hổ khi mà thông tin đưa đầy trên cái mặt báo là cô ta làm điếm, cho nên đã không nhận cái người đó là con gái của mình, giống như từ luôn, và tuyên bố không nhận xác, từ chối nhận xác luôn các bạn. Họ thấy xấu hổ. Sau cái lúc mà cầm tiền xây nhà xây cửa tiêu xài sung sướng, cũng là từ những cái đồng tiền của Liên Anh mà ra, họ vẫn nhận mà lại không thấy xấu hổ ta. Bây giờ thì lại xấu hổ. Sau một khoảng thời gian, cái xác của cô ta được lưu cũ ở cái nhà xác của sở cảnh sát á, thì mới được một cái cơ sở từ thiện nhận và đem đi an táng. Còn một cái kẻ nữa, đó là cái người đàn ông họ Dương mà trước đây cô ta có một đứa con gái với lại cái tên họ Dương này. Hắn lúc đó hắn nói là sẽ cho cô ta một cái cuộc sống gia đình, không coi cô ta là kỹ nữ, nhưng mà thật ra giống như hồi đó là dẻo miệng vậy, xạo xạo vậy để đỡ tốn tiền thôi. Tại nói gì nói, Vương Liên Anh là kỹ nữ hạng sang mà, tốn tiền dữ lắm mới được gặp cổ chứ không phải là không. Thì hắn dùng cái khả năng đó để mà giống như cặp bồ để khỏi tốn tiền thôi. Sau này các bạn, hắn ta đã cung cấp những cái thông tin đó cho báo chí, những cái thông tin về đời tư của Vương Liên Anh mà trong quá trình cặp bồ với nhau thì hắn nắm được, hắn cung cấp cho báo chí, nhưng mà phải trả tiền nhuận bút cho hắn, trả tiền lấy tin cho hắn thì hắn cung cấp. Hắn kiếm được bộn tiền, nhưng mà đứa con gái của Vương Liên Anh thì hắn vẫn không nhận. Như vậy luôn các bạn. Nói chung là cái số phận của Vương Liên Anh tính ra kể từ khi dấn thân vào cái chốn mà người ta gọi là bùn nhơ của xã hội thì cũng có lúc kiếm được rất là nhiều tiền, nhưng rồi kết cục thì ai xài chứ cổ cũng đâu có xài được đâu. Xung quanh qua lại với rất là nhiều người đàn ông, nhưng mà thật ra họ chỉ coi cô giống như là một công cụ mua vui, không hơn không kém. Đến cuối cùng thì một tình yêu chân thật cô ta cũng chưa từng được nếm trải. Ok, cái vụ án ngày hôm nay đến đây thôi. Nếu các bạn có ý kiến gì thì nhớ comment ở dưới cho mình biết nha. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những kỳ án tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.